Người mẹ mê muội. Có một nữ sĩ ở Đài Loan, thời trẻ tại quê nhà, bà từng hạ sinh một bé gái. Bởi vì năm đó là năm con dê, bà cho rằng sinh gái là không cát tường, nên đã nhấn con gái vào thùng nước, dìm cho chết. Kể từ đó, toàn thân bà đau đớn không ngừng. Sau này, trong pháp hội nơi xứ nọ, bà bị chu cư sĩ ngồi cạnh tôi, nói một câu vạch trần ra hết chuyện này. Lập tức, người mẹ từng giết con tàn nhẫn kia bị hàng trăm người tại hiện trường xúm nhau trách mắng. Nửa tiếng sau, đột nhiên căn bệnh đau đớn của bà tiêu hết. Bà vô cùng cảm tạ chu cư sĩ. Chu cư sĩ bảo bà phải cảm tạ những người vừa chửi mắng bà. Chính là họ đang giúp bà tiêu nghiệp đó. Do vậy, chúng ta đối với người chửi mắng mình không nên sinh tâm sân hận, mà phải dùng tâm thức tỉnh cảm tạ tri ân mới đúng. Vì có thể chính nhờ người mắng ta ngay mặt hoặc thoá mạ sau lưng mà các bệnh khổ của ta mới mau tiêu trừ. Còn có nhiều người trước khi tin Phật thì không bị gì, nhưng sau khi thờ Phật, trì giới tụng kinh rồi lại phát bệnh nặng. Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo. Nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, và trọng báo đang chuyển thành khinh báo, chính nhờ họ lễ Phật niệm Phật mà được tiêu nghiệp. Nếu như vì phát bệnh mà khởi niệm không tin Phật, thì giống như đã vào núi báu mà không thấy trân bảo, lại quay về tay không, thật rất đáng tiếc vậy. Sám văn: bởi chúng sinh không tin lời Phật dạy, mới khởi tâm nghi, do bị vô minh che mờ, vọng khởi điên đảo, không tin ở trong ba cõi là khổ, ra khỏi ba cõi là vui. Những người say đắm thế gian, ai cũng nói đời là vui. Nhưng nếu đời thật vui, vì sao lại có khổ? Chẳng hạn như ăn uống quá độ thì sinh bệnh. Còn về y phục, lạnh mà gặp áo mỏng, trong lòng khổ sở. Nóng gặp áo dày, phiền càng nhiều. Nếu y phục là vui, cớ sao lại sinh khổ? Nên biết ẩm thực, y phục thực sự không vui. Giải thích: chúng sinh sở dĩ không tin Phật Pháp, sinh nhiều nghi ngờ, toàn là do gốc phiền não vô minh. Thấy biết vọng khởi điên đảo, nên mới cho khổ là vui. Không hề biết vui này chỉ là tạm, là vui trong chớp mắt thôi. Và loại vui này, hễ có thân thì có khổ. Giống như kẻ nhậu nhẹt nhiều, cảm thấy sướng vui, nào biết gan đã bị tẩm rượu, lâu dần sẽ mắc bệnh xơ gan phình trướng. Còn người hút thuốc nhả khói, thấy đầu óc lâng lâng sảng khoái, cho là như thần tiên, nhưng lâu dần phổi bệnh nặng. Người ưa ăn thịt chúng sinh, đem thi thể chúng sinh bị giết, tẩm ướp gia vị, cho ác mùi xú uế, chế thành mỹ vị để tự lừa mình. Đó thật là ngu si đáng thương, càng chẳng biết trong chữ nhục, nghĩa là thịt, là hình ảnh tượng trưng, cảnh người nuốt người. Bạn xem chữ nhục có hình miệng người há ra nuốt người vào trong. Chữ Hán bản gốc này là do Đại Bồ Tát đến nhân gian tạo thành, nhằm khai mở điểm hóa tâm vô minh của chúng sinh. Nhưng chúng ta không có chút tỉnh ngộ, cứ cho giả là thật, lấy khổ làm vui. Còn nói chi đến những người mê sắc dục, cho đó là vui. Họ sống buông thả, thích nhiều tình lắm ái, giữa nam nữ, hằng ngày phóng túng gần gũi bất đoạn. Chẳng hề biết tinh nam dịch nữ là tinh hoa của mỗi người. Nếu ngày ngày cứ để chúng mặc tình rò rỉ tiết lậu, thất thoát, không khống chế nổi, tức là bị bệnh rò rỉ tinh dịch. Như vậy vẫn chưa đủ, người ta còn săn tìm, dùng đủ loại thuốc tráng dương cường âm, ép thân phải rò rỉ nhiều thêm, vì ngày nào cũng muốn làm tân lang tân nương, muốn hưởng thụ nhục dục cho thật nhiều, vì nghĩ đó là khoái lạc. Họ nào biết tinh hoa chính là sinh mệnh, nếu để rỉ ra thường xuyên, sẽ khiến tinh thần mỏi mệt, sức lực cạn kiệt. Chưa kể thuốc tráng dương là chất kích thích, nếu dùng thường sẽ di hại cho tim, gan, thận, tạo thành tai ương, hỏa bệnh. Hiện nay, Phật giáo và khoa học đều nói thọ mệnh con người đúng ra được sống đến 120 tuổi. Nhưng vì sao chẳng thọ tới đó nổi? Khoa học bảo là do con người ăn phải thức nhiễm độc mà thành vậy. Nhưng Phật giáo thì nói, đó là do sát sinh giảm thọ, dâm dục tổn thân. Vì mỗi ngày khi con người ăn thịt chúng sinh sẽ bị giảm đi một phần thọ mệnh của mình. Nếu đích thân tự giết, đoạn mạng vật đang sống, thì mức giảm thọ lại càng nhiều. Bạn đoạn mệnh chúng sinh tức là đang làm ngắn lại tuổi thọ của mình mà bạn hoàn toàn không hay biết, thậm chí cũng không tin vào lý này. Ngài Tuyên Hóa giảng, người sống đến 70 tuổi gọi là tuổi cổ lai hy xưa nay hiếm. Trừ đi tuổi thơ ấu và lão niên thì khoảng thời gian để dùng đâu có nhiều. Bởi một nửa đã chìm trong ngủ nghỉ. Thế nên ngoại trừ công tác, ăn, ngủ ra, bạn phải lo tranh thủ tu hành để cứu pháp thân huệ mệnh của mình. Cần tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, luôn cảnh giác vô thường ập đến. Bạn cho rằng con cái đầy nhà là vui ư? Nhất là vào thời chữ hiếu bị thiếu như hiện nay, hãy kiểm xem. Ta thấy có bao người con thực sự hiếu thuận, đã chứng kiến qua bao cảnh người già được hạnh phúc sướng vui. Trái lại, ta nghe kể rất nhiều về chuyện cha mẹ bị nghịch tử ngược đãi, thậm chí chúng còn muốn giết cha mẹ. Mới đây, đài truyền hình đưa tin, có một đôi vợ chồng già khóc ngay trại tạm giam kể rằng họ bị con cái ngược đãi, cuối cùng do hết chịu nổi nên đã làm con tử vong. Nếu không phải con ép cha mẹ vào đường cùng, thì sao cha mẹ lại hành động như thế? Vì sao mà đến nước này? Bởi những nghịch tử ấy có thể chính là trước hoặc sau khi cha mẹ kết hôn, hay ngay trong đời trước, chúng từng là những loài vật mà họ đã giết, ăn qua, hoặc là những kẻ cừu nghịch khác quyết tìm đến đầu thai làm con để báo thù họ. Nguyên nhân chính là do thiện duyên hay ác duyên, vì thiếu nợ nên bị đòi. Ngay cả khi ta được sinh lên trời hưởng phúc, thì khi phúc hết cũng phải sa xuống đọa vào ác đạo, thân bị giam hãm trong tam đồ. Nếu thực sự đã minh bạch lý này rồi, bạn còn cho tam giới là vui hay sao? Do vậy mà Phật bảo chúng ta nên lấy giới làm thầy, phải nghiêm trì giới luật mới có thể ra khỏi tam giới, lìa khổ được vui.
Con chim khách. Mùa thu năm 1996, Duyệt cư sĩ dẫn một thiếu phụ đến nhà tôi. Thiếu phụ đi cùng mẹ chồng, tay bế một bé trai chưa tròn một tuổi. Cô khóc lóc kể rằng, khi đưa con trai đến bệnh viện khám, mới phát hiện nó bị tim khiếm khuyết bẩm sinh. Cô rất khổ tâm vì không biết đào đâu ra số tiền lớn để phẫu thuật cho con, vì giá chữa trị quá đắt đỏ. Con gái tôi là Quả Lâm bảo họ rằng phụ thân thằng bé vào thuở 16-17 tuổi đã dùng ná bắn trúng một bên tim của con chim khách khiến nó rơi xuống chết đi. Thằng bé này chính là con chim khách đầu thai. Hiện giờ khởi đầu chỉ là buộc bọn họ phải tốn tiền chữa tim cho nó, nhưng trong tương lai e rằng họ sẽ bị nó làm khổ dữ tợn hơn, thậm chí cha của nó có thể sẽ phải mất mạng về tay con mình. Quả Lâm bảo toàn gia họ nên ăn chay và hãy vì con chim khách ấy tụng kinh Địa Tạng. Còn nữa, cha đứa bé cần ở trước Phật hướng con chim khách ấy sám hối, xin lỗi nhận tội. Phải vì con chim khách tụng ít nhất 108 bộ kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Như vậy, chẳng những được đối phương tha thứ mà còn chiêu cảm được Phật lực gia trì. Như vậy thì bệnh thằng bé có thể không trị mà lành, sau này lớn lên nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Mẹ chồng và nàng dâu sau khi quay về nhà liền chất vấn cha thằng bé. Quả nhiên, hồi anh ta 17-18 tuổi đang học trung học, nhân dịp cùng bạn bè đi dã ngoại, đã từng dùng ná của bạn bắn một con chim khách khiến nó chết ngay. Anh còn nhớ rất rõ, viên đạn là bi của xe đạp. Việc này khiến toàn gia phát tâm tin Phật, từ đó họ thề dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, mỗi ngày vì thằng bé quỳ tụng kinh Địa Tạng. Một thời gian rất lâu trôi qua, họ phát hiện hơi thở thằng bé trở nên điều hòa rất nhiều. Lúc đi bệnh viện khám, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc khôn tả khi thấy nơi chỗ tim khuyết đã mọc ra mầm thịt, khiến trái tim nhanh chóng phục hồi thể trạng như người bình thường. Điều này khiến mọi người kinh ngạc chấn động. Tinh thần phấn chấn càng thêm kiên định đạo tâm, toàn gia trở thành một gia đình Phật hóa. Sau này thằng bé phát triển như bình thường. Tin này đến giờ tôi biết được thì đã 10 năm trôi qua, do chính miệng Duyệt cư sĩ, người đã dẫn họ đến gặp tôi thuở xưa, đích thân mục kích và kể lại tình hình. Qua đây đủ chứng minh, chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận mình, chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo, chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này và thường vì chúng sinh tụng kinh niệm Phật, hy vọng chúng sinh đều lìa khổ được vui, thì tội nghiệp đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ. Lưu ý là không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng chi thì vội sinh tâm nghi ngờ đối với Phật Pháp. Phải biết cầu cảm ứng là tâm ích kỷ, tâm này không thể chiêu cảm ứng cùng Phật và chúng sinh. Chỉ có cái tâm vị tha, vì chúng sinh không vì mình mới là tâm đại từ bi, thì nghiệp chướng dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui. Sám văn: nếu cho gia đình quyến thuộc là vui, lẽ ra phải cùng nhau vui mãi, hoan lạc ca cười không dứt. Thế sao thoát cái đã vô thường, bị tử biệt trong nháy mắt. Vừa có đó đã thành không, sớm còn tối mất, niềm đau sinh ly tử biệt khiến người đau xót tâm can, khóc than gian trời đất. Ta cũng chẳng biết sinh từ đâu đến, chết rồi về đâu, chỉ biết ngậm sầu chia xa, tiễn nhau đến mồ, chắp tay tạ từ, vĩnh biệt nghìn thu. Cảnh nhân gian diễn mãi như thế, khổ kia cũng vô lượng. Chúng sinh mê nên cứ cho đời là vui. Giải thích: mọi người đều cho rằng cả nhà chung sống hòa thuận là vui, chẳng hề biết lòng ái càng sâu, thống khổ càng dữ. Bởi đâu biết lúc nào người mà ta thương yêu nhất sẽ đột nhiên chết đi, thậm chí còn gặp cảnh kẻ tóc bạc khóc người tóc xanh. Cho nên tình ái trong nhân gian đều không thật, chẳng bền. Nó giống như bọt bóng ánh màu ngũ sắc, trông diễm lệ nhưng rất dễ vỡ tan. Khi ái sản sinh, hạt giống khổ cũng đồng thời gieo xuống. Tình ái kết tinh khiến sinh ra con cái, nhưng có sinh thì phải có tử. Song ta chẳng biết lúc nào cái chết đến, mà có sinh tử thì có đủ loại khổ. Nếu chúng ta chịu y theo Phật Pháp trì giới tu hành, thì đời này có thể liễu sinh thoát tử, tương lai hạnh phúc, vĩnh viễn lìa khổ được vui. Sám văn: trái lại, khi gieo nhân vui xuất thế, chúng sinh đều cho đấy là khổ. Thấy người trai giới tương dưa, ăn mặc thanh đạm, chúng sinh đều cho đó là ép xác tự làm khổ mình, không hiểu đây là gieo nhân giải thoát an vui. Hoặc thấy người bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, kinh hành lễ bái, tu tập chuyên cần, chúng sinh đều cho đó là khổ, không biết làm như vậy là tu xuất thế để được an vui. Nếu thấy họ bị bệnh mà chết, liền khởi ý nghi, cho rằng tại họ bắt thân tâm làm việc quá độ, không nghĩ nên thành vậy. Giải thích: tu pháp xuất thế là gieo nhân lìa khổ được vui. Có người lầm cho đó là khổ. nếu thấy người trai giới tương dưa, ăn mặc thanh đạm, không ham tiền tài, không cầu hưởng lạc, thì họ cho người đó là tự tìm khổ hành thân. Nhưng họ nào biết, đây chính là tuân theo pháp liễu sinh thoát tử, thành tựu bồ đề của Phật dạy. Khi thấy người tu hành bị bệnh chết, họ liền sinh tâm nghi, phỉ báng, lầm tạo nghiệp địa ngục. Đây là người mê, tự cho mình tối thông minh, dùng tri kiến của mình làm thước đo phán đoán chuyện đúng sai của người, chẳng hề biết thông minh như vậy là bị thông minh hại. Năm 2006, những thương lái vô lương tâm ở Hà Bắc lấy thuốc Sudan hồng trộn vào thức ăn chăn nuôi vịt, khiến dịch bệnh ác tính. Người xứ đó lập tức đem vịt giết đi. Lỗi không phải do những con vịt bất hạnh này mà do nơi người. Còn nữa, khi thế gian phát hiện ra nhiều ôn dịch như bệnh sát, cúm gia cầm, bò điên, vân vân, thì người ta vội đem các động vật đó giết hết để tránh bệnh truyền lan. Đây là việc khoét thịt làm thương tích điển hình. Bởi những bệnh này là do nhân loại sát sinh quá mà chiêu cảm quả báo. Nhưng người ta chẳng những không biết phản tỉnh, ngược lại còn muốn giết thêm nhiều chúng sinh. Há chẳng phải làm vậy sẽ càng chiêu thêm nhiều họa bệnh nữa hay sao? Về nông nghiệp, nhiều người cho rằng chỉ có nhờ thuốc trừ sâu mới giúp giảm thiểu côn trùng phá hoại, thu hoạch tốt. Nhưng kết quả là, tùy theo nông dược phát triển, trùng hại mỗi năm càng tăng nghiêm trọng. Trùng ăn nông sản nhà nào thì đó cũng là túc nhân. Nếu như túc nghiệp mỗi người trả xong rồi, không còn nợ cùng sâu trùng nữa, thì một chút nông sản của họ, sâu trùng cũng không ăn. Câu chuyện của nữ cư sĩ Quả Nghĩa, đệ tử Ngài Tuyên Hóa ở Mỹ đã chứng minh rất rõ điều này. Tại Mỹ, trong vườn nhà cô trồng rất nhiều rau trái như cà, cải trắng, cải xanh, đậu cô ve, mướp, dưa, vân vân. Cô không hề dùng phân hóa học hay xịt thuốc trừ sâu chi, cũng không thực hiện bất kỳ phương pháp ngăn côn trùng nào. Vậy mà rau trái trong vườn cô tăng trưởng rất tốt. Điều khiến các thân quyến bạn bè nhà nông cũng trồng trọt giống cô cảm thấy kinh ngạc cực kỳ là khu vực rau củ quả thuộc cô sở hữu không hề có dấu vết bị côn trùng ăn qua, mặc dù trong vườn cô có rất nhiều hang ổ ốc sên. Nhưng nơi trồng rau không có con ốc sên nào phá. Trong vườn cô còn có rất nhiều kiến, sóc, chim và động vật nhỏ vân vân, nhưng chúng không hề ăn phá rau này. Anh rể và chị cô cũng trồng rau giống vậy, nhưng mầm vừa mới nhú lên thì đã bị côn trùng ăn sạch. Cô tuyệt không hề vì vườn rau niệm Phật hồi hướng, nhưng tại sao côn trùng chẳng ăn rau cô? Thực ra rất đơn giản, tất cả đều nằm trong hai chữ nhân duyên. Nếu bạn thực tâm tu hành, cùng côn trùng túc nghiệp đã hết, đời này lại còn giữ giới bất sát không làm hại chúng, thì côn trùng sao có thể tìm bạn quấy rầy được chứ? Quý vị đừng nghĩ chuyện của Quả Nghĩa là hy hữu độc nhất. Chỉ cần quý vị y theo Phật Pháp tu hành, thì bất kỳ ai cũng có thể kết thiện duyên cùng chúng sinh. Ngày 14 tháng 8 năm 2007, Nhật báo Thiên Tân đã đăng một chuyện lạ khó tin như sau. Trong khi giới nông nghiệp Trung Quốc mở hội nông nghiệp hiện đại hóa, tức áp dụng kỹ thuật lai giống hoặc chuyển biến gen, cho dùng phân hóa học, thuốc tăng trưởng, thuốc diệt cỏ và cơ giới hóa quy mô, thì ông An Kim Lỗi ở thôn Đông Tử Long, thị trấn Mã Đồn, huyện Táo Cường, tỉnh Hà Bắc lại thực hành trái ngược. Ông khởi nghiệp tại vùng hoang sơ này, chỉ dùng hạt giống của mình gieo trồng, không hề áp dụng kỹ thuật biến đổi gen hay cho lai giống hoặc xài phân hóa học, nông dược chi. Ông chẳng giết côn trùng, không làm bù nhìn đuổi vật, mà còn dành ra một vùng trồng riêng dành cho hơn 500 con chim sẻ ăn. Cả chó trong nhà ông nuôi cũng cho ăn chay. Mọi người thấy vậy đều cho là kỳ quái, không ai hiểu được ông. Kết quả thế nào? Các ruộng bông, nông nghiệp hữu cơ của ông phát triển rất tốt, sản lượng tăng cao, chi phí thấp, sinh thái bình ổn. Còn cấp dùng dân làng trồng theo kỹ thuật nông nghiệp hiện đại thì cây mọc không tốt, sản lượng chẳng cao, chi phí rất tốn kém, môi trường sinh thái ác hóa, bị xấu tệ. Quan trọng hơn nữa là dùng đất của An Kim Lỗi canh tác, không hề sử dụng thuốc. Vậy mà ruộng vườn sinh thái quân bình, hài hòa thấy rõ. Một vùng xanh tươi căng tràn sức sống, không giống như các cánh đồng xịt đầy thuốc trừ sâu. đấy là dưới nguyên tắc tự mình sinh tồn còn giúp cho kẻ khác sinh tồn. Các sinh vật hiện hữu đều cảm ơn tợ như ngầm giúp đỡ cánh đồng hoa màu của An Kim Lỗi được tăng gia sản lượng. Cây bông giải của An Kim Lỗi không hề dùng thuốc sâu và phân hóa học. Vậy mà khối lượng thu hoạch vượt xa mọi người, đồng thời còn đem lại thu nhập cực cao làm chấn động cả dân làng vùng đó. Cánh đồng bông của An Kim Lỗi mượt ống, nhìn ưu việt vượt trội hẳn mọi người. Vì vậy mà năm nay trang trại ông được một nhà máy dệt để mắt đến, xin ký hợp đồng và thu mua hết. Hàng ông tốt đến nỗi mỗi cân bán được 4,5 đồng, trong khi giá thị trường mỗi cân chỉ có 2,7 hoặc 2,8 đồng. Không những thế, hạt kê và các loại nông sản khác của ông trồng cũng cho sản lượng cực cao và ưu việt. Hơn nữa, môi trường sinh thái rất tuyệt hảo. Chuyện này không có gì là ngẫu nhiên. Tại Hà Nam, tôi gặp một nông dân trẻ tên Quốc An. Lúc đó, những người trồng bắp ở đây đều dùng thuốc diệt côn trùng. Riêng anh lại quyết định niệm chú Đại Bi cho đám sâu trong hai mẫu bắp của mình. Mỗi ngày, anh tụng 200 biến, hy vọng hoa màu tăng trưởng phát tốt. Năm ngoái, khi chưa biết đạo, anh còn dùng cái bình to phun thuốc giết chết côn trùng vô số. Anh kể tôi nghe chuyện trồng trọt của mình như sau. Từ khi học Phật hiểu nhân quả rồi, tôi nguyện thà cam chịu hai mẫu bắp kém thu hoạch chứ nhất quyết không sát sinh giết côn trùng nữa. Sau đó, thấy côn trùng trong vùng càng lúc càng nhiều. Cư dân láng giềng sợ ruộng bắp bị côn trùng phá hư nên xúm nhau góp ý kiến nghị với tôi. Gặp tình huống chẳng đặng dừng này, tôi đành đeo bình thuốc lên vai cho dân làng nhìn thấy yên lòng. Nhưng thực ra bên trong chứa toàn nước lã. Tôi vừa xịt nước vừa tụng chú Đại Bi liên tục, còn âm thầm khấn vái chư Bồ Tát gia hộ đừng để côn trùng kéo đến đất mọi người. Được một thời gian, đột nhiên trong một đêm, những côn trùng hiện hữu bỗng biến mất tầm mất tích. Rẫy bắp tăng trưởng cực tốt, toàn thôn cuối cùng cũng thu hoạch sản lượng rất cao, khiến tính tâm học Phật của tôi càng thêm kiên định. Xem qua mấy câu chuyện các nông dân Phật tử kể ra như thế rồi, bạn có muốn thử chăng? Đầu tiên, bạn phải thành tâm sám hối những lỗi sát sinh trước đây của mình, thề không phạm lại nữa. Bạn phải thệ nguyện từ nay nghiêm trì giới cấm của Phật và hãy dùng nước chú Đại Bi thay cho nước thuốc trừ sâu, chân thành tụng kinh hồi hướng cho những chúng sinh đến quấy phá. Thời kỳ đầu, có thể côn trùng vẫn còn tái tới lui, nhưng nếu bạn nhất định kiên trì thực hành theo cách này thì sẽ nhanh chóng phát hiện. Việc thế nhân cho rằng không bao giờ có thể xảy ra sẽ hiển hiện đành rành trước mắt bạn, vô cùng kỳ diệu. Bởi Phật Pháp vốn là thuốc hay chữa trị tốt cho mọi vấn đề, chỉ cần bạn có lòng tin và kiên trì thực hành. Sám văn. Có người chấp chặt luận thuyết của mình, khư khư cho là đúng, không biết động não suy tìm nhân quả, cứ theo kiến chấp mê làm chuyện sai lầm. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ giáo, may ra có thể giúp họ giải mê. Nhưng nếu gặp phải bạn ác thầy tà, ác si mê càng nặng. Giải thích. Nếu chẳng như pháp tu hành thì chẳng ra khỏi tam giới, tự làm lãng phí kiếp người, hoặc cứ kiên trì với tà kiến của mình, không hiểu nhân quả, bị vô minh che trí. Nếu tình cờ gặp thiện tri thức hướng dẫn mà chưa thể cải tà quy chính, khi vô thường tới, hối hận đã muộn. Tập khí nghi này, hàng Bồ Tát suốt tam giới đều chưa đoạn tận. Huống nữa, phàm phu chúng ta sao có thể trong chốc lát mà trừ sạch hết. Nhưng nếu đời này chúng ta không đoạn nghi, đời sau tái sinh luân hồi trong lục đạo, tật nghi sẽ tăng thêm. Vì vậy, khi chúng ta bước trên con đường tu hành dài đằng đẵng này, nhất định phải y theo lời Phật thuyết, nỗ lực tu hành, không nên khởi nghi bất định, cuối cùng lăn lộn mãi trong luân hồi sinh tử. Chúng ta phải khéo quan sát các hiện tượng nhân quả luân hồi xảy ra quanh mình. Nếu còn không tin nhân quả, tất sẽ gặp ác duyên. Những người đa nghi hay luận tam thuyết tứ, nói đủ điều bên tai mong kéo bạn bội giác hiệp trần theo họ, mà tâm trí bạn lại bất định, niệm niệm thường theo ác duyên. Đời này nhất định phải như pháp tu hành mới có thể xuất ly biển khổ tam giới, phải siêng năng chịu khó, tập làm một người dốc tâm ý phục vụ, không mảy may ích kỷ, biết vì người. Có kham nhẫn được khổ mới mong thoát khổ, vì khổ tận cam lai. Hiện nay, mọi người không ngại gian lao, lặn lội từ xa đến tham dự đạo tràng này, chịu cực nhọc bái Phật lễ sám. Phải biết lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, tụng một bộ kinh độ chúng vô lượng. Vì sao thế? Bởi vì khi đại chúng cùng nhau lễ Phật sẽ chiêu cảm vô số quỷ thần và chúng sinh trong cõi vô hình đến tham gia bái sám. Và đồng thời, những chúng sinh đang bái Phật kia ngay đây cũng được thọ ích. Những loài ngạ quỷ sẽ được khai mở yết hầu, nếu khởi ý muốn ăn liền được no đủ. Loài quỷ xấu xí sẽ lập tức có được hình dung tốt. Khi pháp hội viên mãn, những quỷ thần hiện đang tham dự đều có thể tức khắc chuyển thế đầu thai sinh vào thiện đạo. Từ đó họ cùng Phật kết thiện duyên, nên chuyển ra khỏi tam giới chỉ là sớm muộn mà thôi. Giúp nhiều chúng sinh thọ ích đều nhờ người bái sám thành tâm mà chiêu cảm nên. Vì vậy mà công đức lễ Phật sám hối này rất lớn, đủ để diệt vô lượng tội. Đại chúng nhất định phải y theo Phật dạy như pháp tu hành. Ngàn dặn lần không nên vì sợ mệt nhọc mà không bái sám, làm mất đi dịp may ngàn năm có một. Xin hãy khắc ghi nhớ kỹ. Chịu khổ thì dứt khổ, hưởng phúc là tiêu phúc. Xin kể câu chuyện xảy ra đầu năm 2000 để giải thích cho câu tập khí xấu đời này không đoạn trừ, kiếp sau sẽ càng tăng.